Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người đi gieo giống, đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết ngạt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì nghe. Đó là lời Chúa. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tuôn rơi trên đất hoa màu. Ca đoàn có viết hát bài đó không? Cái bài đó hồi đó tôi còn trẻ, hồi đó đi tham gia ca đoàn thích hát cái bài đó. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và chim trong đường bay hạt lúa mọc lên từ đá rơi hạt mềm tung bay trên đường đi buồn màu. Sang vô điệp khúc: Hỡi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền chí, thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu. Tới đây thì tôi không thuộc nữa rồi. Thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói dụ ngôn: Người gieo giống ra đi gieo lúa, hạt thì rơi vào ở đâu? Bụi gai, hạt thì rơi vệ đường, hạt thì rơi đá sỏi, hạt thì rơi đất tốt. Và ngày hôm nay, hạt giống lòng Chúa thương xót được gieo vãi khắp nơi. Và có những hạt rơi xuống bảo lộc. Ai bảo lộc đứng lên? Đâu, hạt giống bảo lộc đâu, đứng lên coi. Bảo lộc đứng lên, một tràng hoa tay cho thật là bảo lộc coi. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, bảo lộc đứng yên đấy. Chúng ta nhìn những người bảo lộc coi ạ. Họ là những cái mảnh đất rất là khô cằn đấy. Nhìn mặt khô cằn lắm thưa anh chị em, mà nhất là những anh chị em dân tộc, họ vất vả lắm, họ không có giàu có gì đâu. Họ từ mãi bảo lộc mà đi từ mấy giờ mấy con? Hả? 7 giờ sáng đến đây mấy giờ? 2 giờ chiều. Từ 7 giờ sáng mà đi đến đây 2 giờ chiều thưa anh chị em, những khuôn mặt hết sức là dễ thương đến với giáo điểm tin mừng, tin mừng bảo lộc. Những hạt giống của lòng thương xót Chúa đã gieo xuống đất bảo lộc. Vỗ tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi hạt giống ở bảo lộc mọc lên như thế nào? Nãy ai bảo lộc đâu, lên đây để chia sẻ coi hạt giống đã được mọc lên như thế nào. Con phải không? Rồi mời con. Rồi con lên đây để chia sẻ làm chứng. Con lên đây con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người về hạt giống bảo lộc đã được lớn lên và chỗ sinh hoa trái như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, nói giới thiệu cho mọi người.
Dạ, con xin kính chào cha.
Đứng to lên.
Con xin kính chào cha.
Đứng xuống dưới, đứng dưới. Rồi, rồi, cho nó mạnh dạn.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn dân Chúa. Con tên là Lê Thị Bích Phương. Con hiện con đang ở Bảo Lộc. Tên thánh con là Teresa.
Rồi, con được ơn lòng thương xót xuống như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con bị người ta mệnh khoảng 3 tháng trước. Con bị người ta bỏ bùa ngại, rồi là nhà con với gọi điện cho cha để xin cha khấn cho. Rồi cha con nói là cha khấn, nhưng mà gia đình cũng phải hợp lời cầu nguyện với cha. Vậy là cha, lần đấy con xin cha khấn thì khoảng 10 ngày sau thì lúc đó thì con bị vậy, con bị mất trí nhớ, con không biết gì hết. Vậy cho nên là nhờ lời cầu nguyện của cha, vậy là cỡ 10 ngày sau thì con khỏe, con nhớ lại, trí nhớ lại bình thường. Mà người con thì giờ này chưa được khỏe mấy. Vậy hôm nay là lần đầu tiên con đến đây, con nhìn thấy cha.
Thấy sao gì, thấy có sợ không?
Con được ơn rồi nên con đến con cảm tạ lòng Chúa thương xót.
Anh chị thấy nghe rõ không? Rất tỉnh nha, tỉnh hơn người điên. Đó là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hôm nay con đến đây để tạ ơn lòng Chúa thương xót. Tôi hỏi nó hôm nay gặp tôi sao nó chả thèm quan tâm. Cha muốn xấu, muốn đẹp, muốn gầy, muốn béo, cách cha không quan trọng. Cái điều quan trọng là con đến đây để con tạ ơn lòng Chúa thương xót. Mặc dù trước đó con bị bùa ngải và con mất hết trí nhớ, con không biết gì cả. Rồi gia đình, dĩ nhiên lúc đó thì nó chả thể nào nó gọi tôi và nó xin cầu nguyện được. Lúc đó con mất trí nhớ, con có gọi cha xin cầu nguyện không?
Dạ, thưa cha không, lúc ấy người nhà con có gọi điện cho cha.
Chỉ có người nhà thôi chứ làm sao mà nó vẫn trí nhớ mà nó điện được. Thưa anh chị em, người nhà xin cầu nguyện. Và tôi có nói với gia đình là nếu mà gia đình xin cầu nguyện cho em thì mọi người trong nhà phải hiệp ý mà cầu nguyện, phải cùng nhau mà cầu nguyện, chứ không phải là cứ nhắn tin rồi cứ gọi thoại cha ơi, cha cầu nguyện cho con, rồi sau đó amen tắt đèn đi ngủ, cha cứ thờ râu đó mà cầu nguyện. Không có, tôi không phải là người cầu nguyện mướn, tôi không phải là cười thuê khóc mướn cho người mua vui. Không phải, tôi cũng chỉ là một người như anh chị em. Tôi là một người mà sách Jeremiah nói rằng là Chúa gọi tôi đi và tôi nói rằng tôi không biết gì cả, tôi chẳng biết gì cả, lấy gì mà nói. Chúa bảo cứ đi, đừng sợ, tao nói ở trong người. Cũng như em bé này em mới lên, em mới run lắm, nhưng mà rõ ràng đâu có sợ gì đâu, vì em bé đâu có nói mà Chúa nói ở trong em, cứ lên đừng sợ. Nhiều người lên đây sợ lắm, thưa cha con không dám lên, con không biết gì cả, con không biết nói gì cả. Hôm nay có người nói thì cha con được một ơn lớn lắm. Ở bên Mỹ về bảo con được ơn lớn lắm. Bảo được ơn gì? Ơn bí mật. Tôi nói ơn gì bí mật? Ơn này con không thể nói được. Ơn này sống để bụng chết mang theo. Trời ơi, ơn Chúa ban mà sống để bụng chết mang theo. Trời ơi, tôi nói là ơn Chúa ban những cái gì mà Chúa nói mà những cái gì con nghe rỉ tai, hãy nói trên mái nhà, leo lên mái nhà mà nói, không có gì mà phải rỉ tai. Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco nói là cái tội ngài thấy nó ghê gớm nhất là cái tội sầm sỉ, cái tội rỉ tai, cái tội sầm sỉ, không dám công khai, không dám mạnh dạn lên nói mà cứ sầm sỉ. Sao mà gặp người kia, gặp người nọ, không dám can đảm mà đối thoại nói với cái người kia, mà cứ sầm sì nói sau lưng, rồi phê bình, rồi chỉ trích, rồi thọc gậy bánh xe. Mình là người có bản lãnh Nhất là mình là người đàn anh, mình là người đàn chị, mình là người bề trên, mình là người làm cha, mình là người làm mẹ, mình là người làm thầy, mình làm cha sở. Tại sao mà không dám nói thẳng với giáo dân? Tại sao mà không dám nói thẳng với người khác? Tại sao mà không dám nói thẳng với bề dưới? Tại sao không dám nói với đàn em của mình mà là phải đi sầm xì với người khác làm gì? Thưa anh chị em, phải mạnh dạn nói thẳng và nói thật, nói với tất cả lòng thương xót, nói với tất cả niềm xác tín. Như em này nè, nó lên nó nói: con xin cha, gia đình con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Mà tôi nói rằng gia đình phải cầu nguyện, chứ không phải tôi là người là cầu nguyện dùm. Tôi cũng chỉ là cái người mà Chúa bảo tao bảo mày nói gì, tao mày nói cái đó, tao bảo mày làm gì mày làm đó, bảo mày cầu nguyện thì mày cầu nguyện, thì tôi cũng chỉ biết làm những cái gì Chúa bảo tôi làm mà thôi. Thì nếu mà chị em không làm theo cái lời của Chúa thì không có hiệu quả đâu. Và người chị em này sở dĩ mà được ơn như vậy là cả gia đình cầu nguyện. Và hôm nay lần đầu tiên lên đây, thường cứ bảo là con mong muốn được gặp cha để con thế này. Không, cha làm gì kệ cha, chẳng cần gặp cha. Mà mục đích của con đến đây là để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hạt giống mà Chúa gieo trên mảnh đất Bảo Lộc đã trổ sinh hoa trái nhiều lắm, thưa anh chị em. Tôi đọc những lá thư, tôi đọc những tin nhắn, và tôi đã gặp gỡ ra Bảo Lộc rất nhiều. Tôi đến tận nhà, đến tận nơi, đến gặp từng người. Và tôi thấy rằng những giáo xứ, những cộng đoàn dường như là ở đâu người ta càng tìm mọi cách cản trở, càng tìm mọi cách gây khó khăn, càng tìm mọi cách chống đối lòng Chúa thương xót. Ngay cả những người có chức có quyền, ngay cả những người mà trong nhật ký Faustina Chúa nói rằng là đáng lý ra những người ấy, những người được Chúa chọn, những người mà được Chúa ưu tiên tuyển chọn, những đấng bậc ấy phải khuyến khích, phải có trách nhiệm. Vì Chúa nói mà các linh mục trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, Chúa nói với Faustina thế này: con hãy nói các linh mục phải, chứ không phải là muốn làm thì làm, phải nói cho mọi người về lòng thương xót khôn giỏ của ta. Các linh mục phải đi loan truyền lòng thương xót của ta khốn cho những người nào mà không làm cái công việc ấy. Và con cứ đi, đừng sợ, ta ở với con. Chúa nói với thánh nữ Faustina, và Chúa cũng nói với các linh mục mà đi loan báo lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, như nói với Jeremia: đừng sợ, ta ở với con. Ta sức dầu vào môi miệng những linh mục loan báo lòng thương xót của Chúa, để những lời ấy tác động nơi những người nghe, và sức dầu vào lỗ tai và tâm hồn của người nghe, để họ được đánh động bởi lòng Chúa thương xót qua lời giảng của người linh mục được Chúa sức dầu. Thưa anh chị em, đấy, những hạt giống được gieo đi, được tung vào những cái mảnh đất có nhiều thứ đất lắm, và rơi vào cái mảnh đất Bảo Lộc, nó cũng gặp nhiều gai góc, cũng gặp nhiều đá sỏi, gặp nhiều lề đường lắm, nhưng cũng có rất nhiều mảnh đất tốt đã trổ sinh hoa trái, rất nhiều người được ơn trở lại, rất nhiều anh chị em đã mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mỗi tháng chúng tôi gửi về đó cả mấy ngàn CD, cả mấy ngàn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và cả mấy chục ngàn ảnh, mấy chục ngàn trang chuỗi, mấy chục ngàn tâm thư vẫn cứ hết sạch xanh xanh. Cứ cha ơi 5.000 đi, cha ơi 3.000 đi, ít quá, ít quá, ít quá. Và từ Bảo Lộc họ đi ra ngoài miền Trung, họ đi ra ngoài miền Bắc, họ đi xuống miền Tây. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa, Bảo Lộc, mảnh đất của lòng Chúa thương xót, dù gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều chống đối, nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng càng gặp khó khăn, càng gặp chống đối, thì điều đó càng chứng tỏ rằng đó là công việc của Chúa, chứ không phải công việc của con người. Tặng con máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con ra đi đến thăm những người khác, những người bệnh khác, chứ không phải cho con gớm. Cứ tưởng nếu mà trả lại, lãnh một trách nhiệm, lãnh một trách nhiệm ra đi tìm những cái mảnh đất khô cằn, tìm chỗ nào đá sỏi mà gieo cái hạt giống này. Cái máy này là hạt giống lòng thương xót, nó chứa tới 500 hạt giống, 500 bài giảng và những chứng nhân trong đó. Đây, còn đem cái máy này là hạt giống đi gieo vào những tâm hồn nào chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Ra đi. Sợ không?
Dạ, dạ.
Có sợ không?
Dạ không.
Đi không?
Dạ thưa cha có.
Mạnh lên đi không?
Dạ có.
Đi không?
Dạ thưa cha đi.
Đi thì còn đứng đây làm gì? Dạ, đi được ngay. Rồi mảnh đất này là phát xuất từ đâu? Hai người lên đấy. Lên đây hai người, mà hai cái mảnh đất này khá phì nhiêu. Rồi chúng con lên đây. Rồi chúng con giới thiệu cho mọi người biết. Rồi chúng con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên là Giuseppe Quân Mạnh, nay con 37 tuổi. Con đến đây lòng thương xót Chúa, con làm chứng. Con là từ Gò Mây.
Hả?
Từ Gò Mây, Cô Lộ Ra.
Gò Mây, còn con?
Dạ. Và đây là hai vợ chồng con. Con thì gốc của người Bắc cơ, nhưng mà
con tên gì, cứ gốc gì, từ từ gốc tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Hoàng Thị Măng, con 37 tuổi ạ.
Ở đâu làm
dạ,
gì?
Con hiện tại con ở giáo xứ Gò Mây, thuộc quận Bình Tân ạ.
Rồi tù tì ai được thì nói trước nào. Quán tù tì, quán tù tì, quán tù tì ra cái gì
hả?
Ai cho vợ con nói trước rồi con.
Dạ thưa cha, con thì rất là nhiều ơn, số ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà cái ơn lớn nhất năm vừa qua là vào tháng 11 năm ngoái là chồng con bị phát bệnh ung thư phổi đi căn lên não. Và lúc đấy con vào viện 115 thì bác sĩ nói là sao cho chồng đi trễ thế. Thì chồng con ở giai đoạn 3-4 rồi, thì khó mà khỏi lắm. Thì con thấy gia đình con rất là lo lắng, con thì về con khóc. Xong con cũng nhắn tin cho cha, rồi những hàng xóm này kia cũng hỏi thăm. Rồi con về con cũng đọc kinh khấn lòng thương xót Chúa. Rồi con có vào dẫn chồng con vào nhà thờ Chí Hòa nhờ cha thu đặt tay cầu nguyện. Xong rồi con ấy về thì con cũng cứ đọc kinh lòng thương xót, rồi con cho chồng con vào viện. Rồi khi mà đầu tiên là người ta xạ trị cho chồng con được 10 ngày ở trên đầu, sau đó đến trị đến phổi. Phổi thì con uống thuốc là 1.3 triệu một viên một ngày. Thì chồng khi đó khi mà chị đến phổi, chồng con uống thuốc đến viên thứ hai là chồng con không có ho ra máu nữa. Lúc đầu chồng con ho ra máu, sau khi đó là chồng con không ho ra máu nữa. Mà đến con hỏi bác sĩ là khi nào thì được kiểm tra, thì bác sĩ nói là em uống khoảng 10 viên thì bác sĩ cho kiểm tra. Thì sau uống được 10 viên ấy thì con nên xin bác sĩ kiểm tra, thì bác sĩ có cho chụp CT và lúc đó bác sĩ chỉ cho chụp X quang thôi. Thì bác sĩ nói là phổi của chồng con là không thấy u nữa, mà trong khi đó cái u của chồng con là thấy 5 phân. Thế con nói là tạ ơn Chúa, thì bác sĩ nó nói là từ từ ấy tạ ơn Chúa, bây giờ xin Chúa cho trúng số đi để mà uống thuốc tiếp. Thì con nói là không, như thế là tốt lắm rồi, Chúa chữa chồng con em rồi. Thì xong là con uống được, chồng con uống được khoảng 5. Khi đó chồng con uống thêm toa thuốc nữa là được 52 viên. Thì vào chập vào ngày Tết xong thì chồng con đi, bác sĩ cho đi chụp CT đó, là bác sĩ nói là chụp CT này là nó thành 64 nát thắt, mà bây giờ chỉ nhìn thấy hai cái nát mờ mờ thôi. Hiện tại là bây giờ em tiếp tục uống thuốc tiếp đi. Thì vợ chồng con có về bàn nhau là thôi không uống nữa, tại vì gia đình hoàn cảnh con thì không được có, mà uống nhiều thì không có tiền. Thế là con bảo thôi cứ về khấn lòng thương xót Chúa. Trong cái thời gian mà con điều trị á, chồng con cứ vào cái phòng nào, phòng siêu âm này hay là thử máu, là con vợ chồng con đã đọc kinh lòng thương xót Chúa xong con mới vào. Lúc nào thế bắt đầu vào phòng nào là hai vợ chồng có đọc kinh lòng thương xót Chúa 50 kinh. Trước khi người ta báo thường hay báo trước mà cha. Thế là con cứ ở phòng hai vợ chồng con đọc xong thì mới đi thì đi vào phòng nào trong thời gian chờ là con cũng đọc kinh. Khi đọc kinh thế là con cứ nói là chồng con là trước khi lên bàn mà làm một cái gì anh phải làm dấu, rồi xin Chúa chữa lành cho. Nhất là cái hôm mà chồng con là lấy sinh khiết phổi cha. Con thấy người ta nói là lấy cái đấy đau lắm. Rồi con nói ông xã con là thưa các anh cứ cầu nguyện đi, coi em ở ngoài em đọc kinh thì anh vào trong đấy anh cũng cầu xin thì em sẽ đọc kinh cầu nguyện cho anh, rồi người ta lấy chứ không sao đâu. Bác sĩ cứ hỏi đi hỏi lại chồng con là có đau không, thế chồng con nói không, thế hỏi có đau không mà không, chồng con, người ta hỏi chồng con đến lần 4 lần nói là có đau không mà không, phải hay rồi nói vậy thôi. Rồi con về con nhà con nói là cái này là Chúa chữa chứ còn thuốc thang chả khỏi được. Rồi có anh ở hàng xóm nhà con thì nói là chứ kiểu họ không có đạo á, thì họ nói là thuốc chứ ăn may về hên thuốc chứ Chúa cái gì mà không. Em biết mà, cái này là Chúa chữa chứ cần thuốc gì mà đến liều thứ hai mà đã thấy hết rồi. Viên thứ nhất, viên thứ hai là chồng con không có khạc ra máu nữa. Lúc đầu chồng con ho khạc ra máu rồi đau đầu, ôm đầu suốt ngày khóc. Rồi người nhà con còn nói hỏi ông chú con có mang cái phim của chồng con đến ông bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy á, thì ông có nói là cái này khó quá khỏi lắm, thôi về bảo vợ nó là nó thèm cái gì thì cứ cho ăn đi, chứ tôi thấy không qua khỏi đâu. Thì con có nói là thôi chú đừng có nói nữa, cái này con lúc nào có tin nhà con khỏi chứ không có sợ gì. Thế
con bổ sung tiếp như lời vợ con vừa mới kể.
Dạ vâng, con xin chào cộng đoàn. Con được ơn là con trước con khô khan lắm, con chỉ đọc cái lễ ảnh gần thôi, con không biết đọc kinh hay hàn chúa cả. Thế là vừa rồi con ốm đau thì thật con thuộc luôn cả kinh luôn, cái gì con thuộc.
Kinh bực sâu quá thuộc.
Con cứ tối đến là con nhắc vợ con đọc kinh, xin lòng thương xót. Con 12 giờ rưỡi mà không đọc kinh là tối, con nhắc vợ đọc kinh, chỉ có Chúa mới chữa con thôi, chứ còn bác sĩ nói là con là chứ thôi nếu mà cứ về nó thèm ăn cái gì thì nó thích thì cho ăn cái đó, nhưng mà khổ lúc bệnh thì có thèm cái gì đâu, chỉ nghĩ là cầu xin Chúa cho con khỏi bệnh thôi. Còn con ba đứa con nhỏ dại lắm, xin Chúa thương xót con và gia đình con. Dạ, xin hết ạ.
Lúc ấy người nhà con ở ngoài Bắc á, ai cũng điện vào, tại vì chỉ có hai vợ chồng con trong này thôi, thực tình quê ngoại nội là ngoài Bắc hết. Ai nói là nếu mà cậu như này thì lúc mà ý là hỏi là kiểu có đưa về quê không, người sợ chết ở quê. Có nói là trời ơi, cầu nguyện cho em đi, không có sao đâu mà chết mấy gì, Chúa sẽ chữa. Lúc nào trong đầu con cũng lúc đầu á, ngày nào về con cũng khóc. Nhưng sau 2-3 ngày suy nghĩ, con ra nhà thờ con cầu nguyện xong con về, con suy nghĩ con nói là mình cứ cầu xin thì giống như là người mẹ đó, giống như đứa con mà đói á, thế cứ xin mẹ thì mẹ sẽ cho ăn, mà không người nào mà bỏ con. Thế là con cứ nghĩ con cầu xin thế, con nói chồng con cứ yên tâm đi, cứ cầu nguyện thì Chúa sẽ chữa cho, ai cũng vậy thôi, mình có xin thì người ta mới cho. Vậy con cũng nghĩ vậy, thế con cầu xin.
Thời sao mà từ Gò Mây mà hai vợ chồng chở nhau đi đến tận giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè này để mà tạ ơn Chúa?
Dạ, con cũng đọc trên mạng nghe cả. Thế là con cứ đi nhà thờ đồng tiến, tháng nào con cũng đi. Từ con biết con ngay đi đến đó. Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng thêm một lời chứng hùng hồn về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hạt giống lòng thương xót đã gieo vào trong mảnh đất tâm hồn của hai người bạn đây rồi, thì cho dù người ta có nói gì thì nói, cái hạt giống ấy vẫn cứ vươn lên. Người ta có bảo rằng thì là thú Chúa nào mà chữa, mặc. Người ta có bảo là nhờ thuốc, mặc. Người ta muốn nói gì thì nói. Người ta có bảo rằng cho về ăn uống cái gì thì ăn, mặc. Người ta có bảo rằng là ở quê, có bảo rằng bao giờ thì đưa anh ấy về để lo hậu sự, mặc. Mình dám mặc không thưa chị em? Bất chấp họ muốn nói gì thì nói, vẫn một niềm tín thác, hạt giống lòng thương xót đã gieo vào tâm hồn tôi rồi, thì ai muốn nói ngả nói nghiêng, muốn thử thách gì, muốn chống phá gì, muốn nói gì thì nói. Hạt giống ấy đã rơi vào đất tốt rồi thì nó đâm bông kết trái và nó bén rễ sâu vào trong lòng tôi rồi, thì không cái gì có thể nhổ được, không cái gì có thể cắt cướp đi được thưa anh chị em. Người ta bảo rằng là nhờ thuốc. Thưa anh chị em, nếu mà nhờ thuốc thì tại sao biết bao nhiêu người cũng u não như anh ta mà đã chết hết rồi, cũng thuốc đấy, cũng bác sĩ đấy, tại sao không khỏi mà lại chết? Tại sao cả 10 người cùng phòng với 9 người chết, có một người sống sót lại anh ta đấy chẳng hạn. Nếu mà bảo rằng là nhờ thầy ấy thì thầy ấy chữa được mọi người, chứ tại sao chỉ chữa được một người mà còn bao nhiêu người kia thì sao? Cho nên nếu mà Chúa không ra tay, nếu mà Chúa không cứu chữa thì không có ai có thể chữa được. Nhưng hãy nhớ, Chúa chữa bằng nhiều cách khác nhau. Có thể một viên thuốc, có thể hai viên thuốc, có thể ông thầy này, có thể bà lang kia. Thiếu gì cách, ai có thể bó tay Chúa lại được, ai có thể vẽ đường cho Chúa đi được, ai có thể làm quân sư chỉ giáo cho Chúa rằng Chúa phải chữa cách này hay là Chúa phải chữa cách kia. Không ai có quyền hết. Chúa là đấng đầy quyền năng, không ai điều khiển được Ngài cả. Ngài điều khiển vũ trụ vạn vật này, điều khiển hết tất cả mọi loài. Cho dù người ta có chống đối, cho dù người ta có phản đối thì Chúa vẫn vượt lên trên hết tất cả. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ Maria Thánh Faustina cầu bầu và cho những hạt giống lòng thương xót Chúa được gieo vào trong những mảnh đất này, ra đi từ Gò Mây đến giáo điểm Tin Mừng để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Tặng hai vợ chồng con một cái máy 570 dặm lòng thương xót Chúa, đi về Gò Mây, đi đến những bệnh viện, đi đến những nơi mà người ta u não, người ta u sầu, người ta u buồn, người ta u uất, người ta u uẩn, có nhiều cái khối u lắm, chứ không phải chỉ là khối u ung thư đâu. Thưa anh chị em, cứ sợ thấy bây giờ dường như là ta bị dị ứng với cái chữ u, phải không? Cứ sợ sờ tay á, thưa cha.
Phổi mà di căn lên não chứ. Chồng con là bị ung thư phổi xong rồi mới di căn lên não.
Anh chị em thấy tưởng tượng u phổi mà di căn lên não mà bây giờ nó to lớn, nó béo tốt khỏe mạnh thế này này, thưa anh chị em, ai mà làm được chuyện đó? Ai mà làm được chuyện đó? Cho nên bây giờ người ta sợ là cứ sờ sờ tay, chà 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 chà, xoa xoa còn thấy có khối u, chà chà xoa vai còn có khối u, bảo ui mũi nó cắn nó sưng lên chứ u gì, rẹp nó cắn sưng lưng lên chứ có gì đâu. Mà người ta bây giờ cứ sợ, sờ đâu mà thấy u là sợ lắm, có phải không? Như là mấy bà mấy chị đúng không, soi gương mà thấy nó khác khác thường thường đi một tí là sợ lắm, phải không? Có nhiều khối u lắm mà mình không biết rằng còn bao nhiêu cái u khác nữa. U sầu có sợ không? U buồn có sợ không? U uẩn có sợ không? U uất có sợ không? U gì nữa? U mê nữa, trời ơi, u mê mới còn ghê hơn nữa, là không còn nhận ra Chúa, không còn nhận ra lòng thương xót của Chúa, chỉ có tiền thôi, mê rồi, mê tiền thôi, cho nên là tiền là trên hết, cho nên là chỉ nghĩ đến tiền thôi, không có tiền là không làm được gì hết. Cái u mê đó là cái đáng sợ nhất. Chúng con đem hạt giống lòng thương xót Chúa đấy đi về, tiếp tục gieo trồng vào những người u sầu, u buồn, u uẩn, u uất và u mê.
Thưa cha, con nói thêm một câu nữa. Nhiều khi á, thưa cha, con nói là nhiều khi con cũng bảo chồng con là, tại vì em nghĩ là nhiều khi anh khô khan quá, lúc trước á, đi lễ nhiều khi chồng con tuần này nhiều, ví dụ như hai tuần nhậu, chồng con nói thôi để tuần sau đi. Thế con nói là nhiều khi
có không?
Lại có.
Con nói là nhiều khi á, Chúa cho anh cái bệnh để cho anh biết sợ Chúa, rồi biết nhìn đến nhớ đến Chúa hơn chứ. Con thì con ít bỏ hơn chồng con, thì nhiều khi á, ở xóm nhà con người ta hay rủ nhậu, nhiều khi người ta cứ mang đồ mồi đến cửa xong rủ nhậu chồng con mà chứ thôi tuần này bỏ nghỉ hôm tuần sau đi bùng.
Sao bây giờ một là bỏ Chúa hay là bỏ nhậu, bỏ cái nào?
Không, bây giờ bỏ nhậu rồi.
Hallelujah. Rồi cảm ơn chúng con. Còn mảnh đất nào nữa? Kia còn mảnh đất nữa phải không? Rồi, lên đây con. Chúng ta thấy hạt giống lòng thương xót Chúa gieo vào mảnh đất Bảo Lộc, gieo vào mảnh đất Gò Mây. Rồi bây giờ gieo vào mảnh đất ở đâu đây?
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con Phêrô Phạm Công Từ Thiện. Con
Phạm gì?
Phạm Công Từ Thiện.
Phạm. Tôi thấy có ông cha ông ấy tên là bố mẹ ông đặt tên là Đỗ Tiến Sĩ, còn ông Thần thì bố mẹ đặt tên là Phạm Công Từ Thiện.
Dạ.
Con ở đâu, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Vâng, con 51 tuổi, con ở giáo xứ Tân Lập và giáo hạt Đồng Xoài, giáo phận Buôn Mê. Vâng, gia đình con được 8 đứa. Dạ.
Gia đình con 8 đứa là bố mẹ con được 8 đứa hay là con được 8 đứa?
Gia đình con ạ.
Là con đó hả?
Dạ dạ.
À, con và vợ con được 8 đứa.
Dạ. Vâng, 6 trai và 2 gái. Vâng, gái lớn nhất là vợ con.
Nó có đây không?
Dạ, hôm nay thì nơi con đi rất nhiều nhưng mà hôm nay thì kẹt thì không đi được cha. Còn gái thứ gì là anh dâu của con. Con trai nhỏ nhất là cháu nội con.
Bà thế này, đất này đất tốt rồi nha. Sinh hoa trái khá rồi nha. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con được ơn phúc lòng Thiên Chúa như thế nào.
Vâng, ơn Chúa cứu con thì rất kỳ diệu và rất vĩ đại. Nhưng mà hôm nay thì kể ra thì rất dài. Con cũng xin kể ơn phần hồn con trước. Tại sao mà con biết nhà thờ Chí Hòa? Vâng, năm 1998-99 thì con làm ăn cũng thua lỗ. Bắt đầu con bỏ sinh tội trước lễ. Một giai đoạn 1-2 năm bắt đầu con cũng tập bỏ đi lễ.
Mày phải tập bỏ đi lễ à? Đâu cần tập đâu con. Nó bỏ là cái một là con. Tập đi lễ mới khó chứ còn tập bỏ nó bỏ cái một.
Cũng mới đầu con nghĩ cũng rất khó nhưng mà sau tập cũng dễ. Đầu tiên thì mấy năm đầu con đi chỉ một năm chừng ít lắm, chừng 4-5-6 lần thôi. Rồi cho tới cái lúc mà con đi nhiều thì chắc 2-3 lần rồi. Nên là nhiều con đi 2-3 lần. Cho tới năm 2010, đầu năm 2010 thì có một người bà đó cũng trong xóm một con mà bày đạo Phật. Bởi vì con cũng đến nhà thì cũng chia sẻ thì nó hay cũng hay đi chơi, con cũng hay gọi bà bằng gì. Bà là người Huế, bà nói anh Thiên, tôi có nghe cái ông gì ở trên thành phố, ông giỏi lắm, ông chỉ rờ đầu là hết bệnh. Đó. Con thì con cũng chưa có biết cái hồi năm 2010 thì đúng rồi thật chứ con chưa có biết gì hết. Thì con cũng vô tư thì con đến để uống nước trà rồi ngồi chơi rồi con về. Con về xong rồi cũng là khoảng tháng đầu tháng 5, con cũng nhớ là tháng 5 và thứ 5 luôn. Thì có cái cô đấy cũng đạo Phật, cô đánh chiếc xe hơi tới trước cửa nhà con á. Thì có một tài xế đó, cô mới xuống, cô hỏi anh Thiên có nhà không? Con ra nói có. Cái anh có đi Sài Gòn với em không? Thì con nói cô hôm nay dám vác cái xác đến chơi chiếc miền cọp sao? Con chọc cô như vậy. Cái cô bảo cô anh cứ chọc em không? Anh có đi Sài Gòn không? Thì con nói chị đi Sài Gòn làm gì? Cô nói là em nghe ở nhà ở Chí Hòa thiêng lắm. Anh biết nhà thờ Chí Hòa không? Thì con ở Nghĩa Hòa thì con biết rồi, con sống ở đó thì con biết, nhưng mà thực chất nhà thờ Chí Hòa thì con chưa có nghe thứ chưa biết.
Khám Chí Hòa thì có biết không?
Dạ khám Chí Hòa thì có biết, con cũng có đi tù rồi cha, cũng có. Cái xong cái cô nói như vậy thì con nói thôi cô ơi, cứ kêu tài xế chở cô đi đến tới ngã tư Bảy Hiền, cô hỏi thăm thì chắc là ở gần đâu đấy. Cô nói cô năn nỉ con là thôi anh đi em mua nhiều bông huệ lắm, đến để dâng đức mẹ cố đạo Phật mà. Con cũng vô tư con không đi. Xong rồi sau 2-3 ngày sau về thì cô nói là em đi tới khoảng 2-3 giờ chiều thì ra đông lắm. Em chỉ vô em chen vô phải nửa tiếng sau em mới vô cái đại đức mẹ em bỏ hoa huệ được. Thì con cũng nghe vậy thôi. Nhưng mà cái chợt một hôm hai vợ chồng con đang ăn cơm thì con nói ủa sao mà người ta nói nhà thờ Chí Hòa sao mà coi bữa này thứ năm tuần tới là hai vợ chồng mình đi coi em. Thì nhà con bảo ơi đi cũng đang thích mà, đang thích để cho con đi lễ, đi xưng tội. Thế con hai vợ chồng con 6 giờ sáng là hai vợ chồng con đi. Con đi nhưng mà chủ yếu là con hiếu kỳ để con thử xem vậy thôi, chứ còn con la cà. Con la cà tới 10 giờ con mới đến nhà thờ Chí Hòa. Rồi con mới gửi xe vô nhà dòng đó. Thì mấy người họ bán cơm họ nói trời hôm nay anh đi nè, ít chứ hôm mà thứ năm đầu tháng thì nhiều lắm. Mà thực chất con đến cuối nhà thờ Chí Hòa thì con cũng bỡ ngỡ, thì đông quá còn bỡ ngỡ. Và con chỉ cái là tới lúc mà cha vô 11 giờ cha vô thì mở cửa thì chủ yếu là con nhìn cha thử coi sao thôi. Nhưng mà đông quá cũng không nhìn thấy, con đứng cuối nhà thờ không nhìn thấy thì cha đi cái mé bên tay trái đi vô đó. Thì thấy người ta nói là cha vô rồi. Nhưng khi một cái bắt tay, một cái vỗ tay, một tiếng chào, tự nhiên tới bài giảng mà dân chứng lên, tự nhiên nước mắt con trào ra. Con đứng một đám tất cả đông các bà lắm, tự nhiên xong mắt con trào ra. Con ở trong trời ơi Thiền, mày đâu có bao giờ mày khóc kiểu này mà tự nhiên trào hết nước mắt ra lần đầu tiên. Khi đó hai vợ chồng con cũng chỉ biết rồi, xong rồi con mới đi qua bên kết phía bên tay trái nhà vệ sinh, rồi cũng chủ yếu về để gặp cha nhưng mà cũng không thấy, cũng không thể gặp được, đông quá không gặp được. Tuần sau con về con rủ được thêm một cặp vợ chồng đứa em con đi tiếp. Mà lần sau thì cũng chủ yếu con vào nhà thờ để gặp cha, nhưng mà đến thì cũng đi chỉ cũng không vô nhà thờ được, rồi cũng không gặp được cha, cũng không nhìn thấy cha, chỉ thấy cha là cứ phải nước phép mà đi một dọc mà thôi, thấy cái lưng mê vậy thôi. Rồi lần thứ ba con nói lần này quyết định là cũng đủ được thêm một xe. Bắt đầu là ngày lần thứ ba cũng là chưa có đầu tháng 6 đâu, đầu tháng 6 là con đi thêm được, con đủ thêm được tất cả xe 30 chỗ. Mà con không biết là ở giáo xứ Tân Lập con là lần đầu tiên con đi hay này không, nhưng mà không có, cũng có nghe. Rồi đi đấy không đấy là con bước vào lần thứ ba là con đi lái đi xưng tội. Con vào con gặp cha Thu, cha hưu cha giải tội cho con. Cha nói này, tôi nhân danh Chúa chúc bình an cho anh và Chúa luôn ở cùng với anh, tôi rất mừng. Con cũng xin, con nói con 12 năm nay con cứ bỏ nhà thờ, con bỏ đi lễ, con không có xin tội đức lễ gì hết 12 năm. Rồi lần thứ tư thì con đi đông, con dẫn nhiều người đi đông rồi. Lúc giờ con quyết định con không gặp cha nữa, tại vì các người già nhiều quá, con phải đi, con phải có trách nhiệm, con coi sợ bị lạc. Lúc giờ con cũng không quyết định gặp cha. Cho tới năm, tới ngày mà cha đi Mỹ là cái lễ thánh lễ cuối cùng, con và trời này không gặp được. Nhưng mà con gặp cha vào ngày 13 tháng 12 cũng y như vậy, gần sát như vậy, ngày 3 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ Fatima ở Bình Triệu. Thì hôm đó đoàn con đi thì cha cũng đi tham dự thánh lễ đó, rồi xong cha giải tội cho con. Con về con suy nghĩ, con lúc giờ con mới nhìn kỹ cha. Con về con suy nghĩ, con nói với nhà con vợ con, cha cũng không có đẹp cha gì. Con vợ chồng con vẫn kể như vậy, cha cũng không có gì mà tại sao mà người ta đến đông như vậy. Bây giờ hôm nay con nói thật với cha, cha cũng cho con để công đoàn chúng con nhận xét cha một chút, ít phút. Cha con nhận xét. Bây giờ con có một cái câu đố như vậy, thì con cũng về con đã nghiên cứu ở trong câu đố này, nó có ba ý. Con đố công đoàn là có thưởng. Giờ thưởng gì đâu? Thôi giờ một ký cà phê Trung Nguyên đi. Con đố công đoàn, cha có một ơn huệ gì đặc biệt gì mà tại sao người ta đến nhà thờ đông như vậy? Con đố cộng đoàn cái việc trả lời đó. Nhận xét cha cho phép là mình cứ nhận xét thì cứ, ai cứ đứng mà dàn chúng ta cứ đứng lên trả lời thôi. Đó, ai cứ đứng mà dàn đứng lên trả lời.
Rồi.
Cha có được ân huệ của Chúa là Chúa cho cha được hồng ăn quá là tuyệt vọng. Tuyệt và trên hết mọi người, tại là mình thấy cha là con cũng là cũng được ơn nhiều lắm mà con chưa lên làm chứng đâu.
Cảm ơn anh, anh nói là tôi được một hậu ân quá là tuyệt vọng. Quá là tuyệt vời, anh nói là quá là tuyệt vời đúng không con? Cảm ơn con. Rồi tiếp câu thứ hai.
Không, con chưa xong cha. Bây giờ con cái câu thứ nhất này nó có hai ý. 2 trong 1 đó, như cà phê 3 trong 1, cái này là cà phê 2 trong 1. Mình có đố cái câu thứ nhất, cái câu này nó là 3 ý, câu con chia ra làm 2 câu đố, câu sau cũng có phần cũng có thưởng. Một ký cà phê này con chia ra làm 2. Nên câu trước là 2 ý, bây giờ ai cứ trả lời được thì chỉ 1 ý cũng được. Con cha có một cái ân huệ đặc biệt gì mà người ta đến rất đông, rồi rất chế vô cùng. Cái này cha đi thi là cha đầu quán quân chắc chắn, nếu cha đi thi rất dễ.
Rồi chị nói.
Thưa cộng đoàn, con thì con suy nghĩ là cha được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cho nên là cha được Chúa ban ơn cho được nhiều
năng.
Rồi cho một tràng pháo tay, cảm ơn. Rồi tại vì không có thời giờ nhiều cho nên là
con trả
rồi giải thích luôn. Rồi
ơn huệ của cha rất dễ, không có gì. Bởi vì cha có một giọng nói rất truyền cảm, giọng nói truyền cảm và thánh thót. Được công đoàn có đồng ý không ạ? Tại cha sao con nói là cái truyền cảm, thứ nhất cha truyền ra mà mình cảm nhận vào cái lỗ tai mình, làm cho mình lúc nào mình cũng muốn nghe. Và dòng cười âm vang trầm âm vang. Lúc nào cha cười xong rồi nó cái âm, nó cái thanh nó cũng cứ đi lại vẫn chưa còn. Rồi câu này á, chắc là tất cả công đoàn trả lời được. Con đố về thần học một tí. Như nữa tất cả cha là
nhưng
không
mà, nhưng mà tại vì xin lỗi vì không có thời giờ
một,
nữa
một
rồi
câu nữa thôi cha.
Không không có thời giờ nữa rồi. Bây giờ anh kể tiếp à, anh khóc lóc à, bây giờ anh một ký cà phê là chia đôi nha. Anh nửa ký à, chị nửa ký nha. Rồi chúng ta tạm ngưng cái chuyện cá nhân lại. Thực sự ra thì giống như là Jeremiah nói là tôi không biết nói gì cả. Chúa bảo đừng sợ, ta nói cho ngươi. Nói thật với anh, tôi chả có hay ho gì đâu. Tôi còn tệ hơn vợ ẩn đậu nữa. Như anh nói là tôi không đẹp trai, mà thật sự anh dùng chữ nó tế nhị là không đẹp trai. Thay vì anh nói là xấu trai thì anh nói là không đẹp. Rồi thứ hai nữa là cái giọng ấy thì Chúa ban thôi, chứ còn tôi đã bị cắt cái cắt cổ rồi. Tôi bị khối u ở cổ và cắt rồi. Cho nên là nếu mà Chúa không gìn giữ thì tôi hoặc một là câm, hai là khàn và ba là ngọc. Nhưng mà khi bác sĩ cắt cổ tôi xong, sáng hôm sau thì ông đến, ông ấy mới nói này cha khỏe không, thì ông thấy tôi nói rất là bình thường. Ông ấy ngỡ ngàng, ông bảo này là chỉ có Chúa chữa cha thôi, vì 5.000 người mà Chúa chữa cha. Tại vì trước khi ông mổ thì bà bác sĩ bà gửi gắm, bà nói rằng ông ấy không có đạo. Nói là anh cẩn thận nhá, anh mà làm hư cái giọng của ông là 5.000 người họ lên họ đập cái bệnh viện của anh nát ra đó, bệnh viện ở dưới Gò Vấp ạ. Thì ông ấy sợ. Ê, lúc mà ông ấy vô, ông giả vờ ông hỏi thăm tôi đâu có biết. Thì ông hỏi mình nói chuyện một hồi thì ông ấy bảo với người bảo bác sĩ kia là Chúa cứu cái ông này rồi, cho nên tôi Chúa cứu luôn tôi, vì lỡ mà có chuyện gì thì tôi chết với 5.000 người. Cho nên là thú thật với anh chị em, như Jeremiah nói rằng là Chúa biết tôi từ trong lòng mẹ. Chúa biết tôi, Trần Đình Long, từ trong lòng mẹ là một cái thằng nó không ra gì, là một cái thằng mà cứng đầu, là một cái thằng cứng cổ, là một cái thằng ngang ngạnh. Cho nên Chúa uốn, Chúa nắn, Chúa đập, Chúa bóp, Chúa ném bầm dập từ bé đến giờ, là chảy chua xuống chó nhiều hơn là lên voi, để mà mình đừng có cao ngạo nữa. Rồi Chúa ném tôi vào trong lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa nung, Chúa nấu, Chúa luyện, Chúa uốn, Chúa nắn, Chúa dùng biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đấng bậc, dập vùi, đập đá, đánh đủ thứ hết, để cho nó mềm, để cho nó nhũn ra, để cho cái hạt giống nó phải vỡ cái vỏ ra, còn lại cái nhân tí xíu. Và Chúa dùng cái nhân ấy ra đi để mà làm cái công việc Chúa giao phó, như là Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng các linh mục phải làm cái công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Thì Chúa sức dầu vào môi miệng. Nói thật với anh, nếu mà tôi thì tôi chỉ có thể làm được công việc là truyền nhiễm chứ không có truyền cảm đâu. Sức của tôi chỉ có truyền nhiễm, nhưng mà đúng như chị nói là thánh thần của Chúa mới truyền cảm được. Giống như anh nói là ơn của Chúa thì mới biến đổi được. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rõ ràng là ta sức dầu vào môi miệng người linh mục ấy để người ấy tác động được trên tâm hồn người khác. Chúa sức dầu vào tâm hồn của anh, cho nên anh mới khóc được. Làm sao một anh chàng phạm công từ thiện mà chưa bao giờ làm việc thiện mà lại khóc được, giang hồ tứ chiến mà lại khóc được, chỉ có Chúa làm được thôi. Cái chuyện mà anh đặt trở lại 12 năm đó là một cái ơn huệ rất lớn. Hôm nay anh lên chia sẻ với cộng đoàn. Bây giờ cái ơn mà anh được, cái ơn phần xác, ơn chữa lành đó là cái gì? Vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Vâng, nếu mà nói ơn phần xác thì năm 2014 là một tai nạn của người con trai lớn của con. Là 8 giờ tối, 9 giờ mà cháu bị hai xe tông vào nhau. Và khi công đoàn cứ tưởng tượng là như là cái chán của cháu là coi như là mình đạp lên con ốc sên làm sao, thì cái chán của cháu chứ rờ vào nó y như vậy. Khi con được tin thì tự nhiên nước mắt con cũng trào ra, con cũng khóc. Con ấy nói là có một tin gọi điện thoại, chú Thiện phải không? Bà đúng rồi chú đây, thì chú lên đi. Thanh là con của con, tên là Thanh mà cháu rất nặng, Thanh nó bị tai nạn rất nặng, chú lên thì có không kịp đâu. Hai vợ chồng con lính quấn lúc giờ cũng khoảng 9 giờ, con với kêu xe con đi, thì nó nói con chở mẹ bạn lên tới đang ở bệnh viện đấy, bệnh viện Thánh Tâm của chú gần Đồng Xoài đấy, thì chú lên ngay đi, có không gặp của Thanh đâu. Thì con cũng bối rối quá, con chỉ biết rồi thôi phó thác vào Chúa. Con vừa khóc con vừa nói rồi con vừa kêu xe, thế là xe chạy tới thì chở con đi lên trên đó và quyết định con quyết định là với lại hai ông bạn xe là bạn con quyết định là chở cháu đi về chờ đấy. Trên đường đi là khoảng 10 giờ rồi, trời rất mưa rất lớn, thì với lại bạn của cháu nữa thì có mấy đứa nữa cùng theo với con. Rồi đưa cháu đi trên đường thì cháu khạc ra máu, ói ra máu cho lắm. Nhưng mà khi lúc đó con cũng hồi tâm, con bình tĩnh, con đọc kinh thương xót Chúa, cầu cho Chúa cứu con của con. Chứ bây giờ con cũng bối rối quá, không biết đường nào. Tính là đưa đi chợ đấy, nhưng mà tới ngang 12 512, thì hai tài xế bạn của con nói thôi Thiện ơi, bây giờ mày đưa con này vô trong, cho nó vào trong đấy đi cấp cứu trước đi, có gì rồi sẽ đưa về chợ đấy sau. Chứ bây giờ trên đường đi cái kiểu nó ói ra máu vậy mà giờ nó cứ nằm vậy, thì con nói thôi thì cũng được thôi, thì giờ cứ còn nước còn tát cứ cầu xin thôi. Hai bạn con cũng nói rồi thì cứ cầu xin đi rồi đưa vào trong bệnh viện, may ra bác sĩ nó cấp cứu cho kịp thì nó đỡ hơn là giờ đưa tới chợ đấy còn mười mấy 20 cây nữa mà chờ. Còn cũng nghe con vô đấy thì xã con nêu vô đấy là làm thủ tục xong 3 giờ thì nó cấp cứu trong cấp cứu, thì sáng 5 giờ là con theo xe con về thì con để cho đứa em của cháu ở lại coi anh và hai đứa bạn nữa. Thì con vừa về tới nhà con cũng người ta đến tôi chạy đến người ta hỏi thăm ở còn sao, anh Thiện con anh sao này kia cái đó, thì con cũng nói là giờ đang là chờ mà có một chút xíu đang ngồi nói chuyện đông đông vậy thì bác sĩ nó điện nhà hàng em thứ hai nó điện ba ơi bây giờ là bác sĩ nó bắt con phải ký vào để mổ cho đầu cho anh Thanh, bây giờ không mổ là không kịp. Thì con nói vậy thì con đưa cho cái điện thoại đây cho bác sĩ. Con biết mấy ông bác sĩ đấy chứng 20 mấy tuổi mới ra trường thôi, còn trẻ lắm. Con thấy con nghĩ trong trình độ á không thể nào mà. Vâng, rồi bắt đầu là không mổ là cạo đầu. Cạo đầu đưa bàn mổ nhưng mà con quyết định là chưa chở cháu về chợ đấy. Vâng, chở đấy thì nên tới chợ đấy là bác sĩ cũng coi xong, bác sĩ cháu cao đầu lên bàn mổ rồi nhưng mà quyết định là chuyển về chợ đấy, là phá ra bỏ luôn 5 triệu ở bệnh viện Bình Dương đó, rồi ra mướn xe ngoài đi, bác sĩ nó không cho, còn mướn xe ngoài lên chợ đấy cũng ngày Chủ nhật 12 giờ để con lên thì cháu em nó chở lên tới để con lên sau, con mới kiếm được tiền con lên để con vào. Để bác sĩ nó nói bây giờ tôi chích cho con anh một mũi 1,8 triệu. Rồi tôi coi là cái quang nếu mà cái CT nếu không có gì thì 3 ngày nữa là mổ. Con cũng mừng con thầm, tối con cứ đọc kinh. Rồi bắt đầu là tới ngày thứ hai mà mặt cháu vẫn sưng, con cũng không thể nào, con tập có khóc đêm con đầu con khóc đàn ông mà cứ ngồi dưới cái gầm giường khóc, rồi con ngại với người ta mà đến nỗi mà cứ vậy mà không biết sưng như sao cứ chảy nước mắt ra vậy. Rồi cái con cứ đọc kinh sáng thì con đọc kinh, chiều con tối con đọc kinh vậy, con cầu xin vậy. Cái tới ngày thứ hai thì nằm ở chợ đấy thì vào trong cái khoa cấp cứu ấy thì cháu nó nói bây giờ ba ơi con nước mắt con nó đau nhói quá rồi ba ra ba mua cho con, mà bác sĩ nó không có cho sức một cái gì, con cũng ra liều thì con mua chai Osaka 20,000 á, con đưa về cho cháu nó bôi. Rồi nó bôi xong cái buổi sáng nó đỡ buổi chiều nó bôi, cái đêm nó bôi. Con bảo vậy thì con cứ nó cũng lười lắm, con bảo mày con cứ đọc kinh đi, con cầu xin may ra thì Chúa đến Chúa chữa cho con. Vậy thì cái sáng thứ ba là nằm ở bệnh viện chờ đấy 3 ngày là tự nhiên nó hai cái mắt nó sưng mà không thể nào như trái trứng vậy, mà trong chỉ có 1 ngày 1 đêm mà cháu nó xẹp hết cái tím. Rồi 3 ngày sau là cháu nó 4 ngày thứ 4 nó chuyển về chỗ Lý Thường Kiệt 1A ngay chỗ nhà thờ Chí Hòa đấy. Rồi con cũng nó quyết định là giờ không phải mổ nữa, nhưng mà giờ xuống đấy là quyết định là phải mổ sắp xương vì giờ nó lủng củng hết trơn đây rồi. Thì con lại cầu xin, con lại vào nhà thờ Chí Hòa con khấn tiếp. Rồi con lại vào nhà thờ cũng chẳng có ai, chỉ có mấy ông chùm thôi. Con về đầu nhà dòng Chúa cứ thế con khấn. Con ra con khấn, con gửi ra vàng con khấn, con gửi tà bao con khấn. Con khấn ở giáo xứ của con khấn nhiều lắm. Làm sao đừng có để cho con mổ, tại vì nhà con nó nghèo lắm chứ không thể nào mà như người ta được mà mổ. Mổ là khoảng hơi, cái bác sĩ nói khoảng 30 triệu. Rồi mà cũng đúng là Chúa đã làm cho cái điều kỳ diệu cho con. Và cũng nằm ở chị bệnh viện, chị đóng có một lần tiền 4 triệu và con cũng cầu xin là hôm đó bác sĩ còn nói thôi giờ cháu nó cũng tạm bớt.
Rồi sao?
Dạ.
Rồi có mổ không?
Dạ rồi, tự nhiên bác sĩ nó nói cháu có vợ chưa, con nói có rồi. Nó bảo thuốc ống, có vợ rồi thì để lúc nào có tiền mổ được. Mà hồi tới thì nó lõm bằng này, nhưng mà giờ cháu nó đầy, nó chỉ còn to bằng hột bắp nữa là hết, ngạch chua đây. Vâng, hồi đấy nó lõm như vậy. Đấy, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã lắng nghe con những điều Chúa cứu con. Nếu mà để con nói thì dài lắm.
Còn rất nhiều.
Thưa anh chị em, đúng như anh ấy nói và nhiều cánh tay cũng sẽ đã giơ lên. Tối nào ở giáo điểm tin mừng cũng có nhiều cánh tay đưa lên để muốn lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, vì hạt giống lòng thương xót đã gieo vào và đã sinh hoa kết trái. Tặng anh mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa về cho cháu, nói với cháu rằng Chúa đã chữa cháu, hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa, hãy cố gắng loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Nói một câu nữa, con gửi lại cái máy thì
con gửi... ra đi,
con gửi lại cái máy
ra đi mau,
con mới mua được nha, con gửi lại cho cha để cha con...
Thưa anh chị em, lời của Chúa trong Jeremia, cái lời kết mà chúng ta thấy rất đẹp, đó là: đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó, người anh em vừa mới lên, hai vợ chồng nó vừa mới lên, cái cô bé bị bùa nó vừa mới lên, và tôi mỗi ngày nói với anh chị em, ta đặt lời ta vào miệng người. Không có lời Chúa đặt vào miệng tôi, miệng anh, miệng chị, miệng em, miệng bà, không ai nói được. Đây hôm nay ta ban truyền, ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng. Đây ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng. Dám không thưa anh chị em? Lời của Chúa đặt vào miệng mình có dám nói không? Nói để lật đổ, đập phá, phân tán và tiêu diệt không? Lật đổ cái gì? Đập phá cái gì? Những cái gì là hủ tục? Những cái gì là sai trái? Những cái gì là sai quấy? Những cái gì là không đúng? Những cái gì là không hợp luật Chúa? Những cái gì không hợp với giáo huấn của giáo hội? Có dám nói không? Sự thật mất lòng. Khi mà Faustina được Chúa mặc khải về lòng thương xót của Chúa, Faustina cũng sợ lắm, không dám nói: Chúa ơi, con chỉ là một cái đứa nữ tu bậc hai, là một tu huynh thôi, là một đứa làm bếp làm vườn thôi, con chỉ mới học tới lớp 3 thôi, nhà con nghèo lắm, con yếu đuối bệnh hoạn lắm, con nói gì được. Chúa nói: không, ta ở với ngươi, đừng sợ, lời ta ở với ngươi. Cho nên chị em đọc nhật ký Faustina, chị em thấy làm sao mà một nữ tu bậc 2 lớp 3 mà có thể viết được những cái đó, viết những cái điều mà, thưa anh chị em, không phải trí khôn của con người, sức con người viết được. Đúng như là chị nói, là bởi Chúa Thánh Thần. Chúa đọc cho Faustina viết từng câu từng chữ, không thêm không bớt. Coi đi, đọc đi, nghe đi nhật ký Faustina sẽ thấy. Và Chúa truyền cho Faustina phải nói, và truyền cho các linh mục phải nói, phải đập, phải phá, phải tiêu diệt những cái gì không hợp thánh ý của Chúa, phải đập phá những cái gì mà quyền lực, những cái gì thống trị, những cái gì áp bức, những cái gì độc tài, những cái gì độc quyền, những cái gì mà làm cho chúng ta không sống trong hạnh phúc tự do của con cái Chúa được. Những cái hủ tục trong giáo hội, những cái tập tục không còn phù hợp với ngày hôm nay nữa, dám bỏ không? Những cái mà ta cho rằng truyền thống, nhưng mà truyền thống đó còn không còn phù hợp nữa, dám bỏ không? Phải đập, phải phá, phải bỏ những cái suy nghĩ ích kỷ, những cái suy nghĩ sai quấy, những cái suy nghĩ độc đoán, những cái suy nghĩ mà xưa giờ mình tưởng mình là nhất, xưa giờ mình tưởng mình là số một, xưa giờ mình tưởng mình là vua, mình muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ai dám đụng đến mình là người có quyền. Biết dám nói với cho người đó không? Dám chỉ thẳng vào mặt người đó mà nói không? Dám nói thẳng rằng cái điều đó không phù hợp không? Đấy, Chúa nói đấy. Dám không thưa anh chị em? Và để xây, để trồng, xây dựng tâm hồn của những con người đang khao khát lòng thương xót Chúa, gieo trồng hạt giống lòng thương xót Chúa trong tâm hồn của những người đang khát khao lòng Chúa xót thương. Amen.